Không làm gì hơn một là phải noi theo cái gương sáng của bậc thầy đã làm để chúng ta cố gắng thực hành theo. Hai là noi theo cái chí nguyện của thầy để chúng ta làm cho xứng đáng một người đệ tử của một bậc thầy sáng suốt, chân thành, dịu dắt mọi người trên con đường chánh pháp. Vì vậy mà hôm nay nhân ngày lễ kỷ niệm 26 năm thầy của chúng tôi thị tịch, thì để đọc lại một ít trang tiểu sử tóm lược cho toàn thể tăng ni và Phật tử nhớ lại một chút hình ảnh cao quý của người xưa, để rồi chúng ta cố gắng học hỏi noi theo, làm sao mỗi người đều xứng đáng là con cháu trong nhà, xứng đáng là những người kế thừa chánh pháp. Do đó, chúng tôi xin đọc lại tiểu sử tổng quát của Hòa Thượng. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, thế tộc Hòa Thượng pháp danh Thiện Hoa, hiệu Hoàng Tuyên, sinh ngày 7 tháng 8 năm Mậu Ngọ 1918 tại làng Tân Quy, quận Cầu Kè, tỉnh Cần Thơ. Vì quy y từ thuở ấu thơ, Hòa Thượng lấy pháp danh làm tục danh nên quý là Trần Thiện Hoa. Thân phụ Hòa Thượng quý là Trần Văn Thê, pháp danh Thiện Huệ. Cụ ông qua đời lúc 53 tuổi. Khi ấy Hòa Thượng vừa lên 6 tuổi. Cụ bà quý là Nguyễn Thị Sáu, pháp danh Diệu Tịnh, thọ 90 tuổi, tịch ngày 19 tháng 8 năm Linh Mùi, tức là ngày 22 tháng 9 1967. Toàn thể gia đình Hòa Thượng đều quy y với Tổ Chí Thiền chùa Phi Lai ở núi Voi, Châu Đốc. Pháp danh Thiện Hoa là do Tổ đặt cho Hòa Thượng. Thời kỳ học đạo, Hòa Thượng cầu pháp với Tổ Khánh Anh được hiệu là Hoàng Tuyên. Từ đó Tổ được mời dạy những trường gia giáo nơi nào, Hòa Thượng đều theo đó học tập. Từ chùa Đông Phước lần lượt đến các nơi, cùng sau cùng là chùa Long An năm 1931. Tổ Khánh Anh lãnh chùa Long An ở Đồng Đế, Trà Ôn và khai gia giáo nơi đây. Năm ấy Hòa Thượng đã 14 tuổi, nhập chúng tu học tại chùa này 3 năm, nghĩa là Hòa Thượng xuất gia năm 7 tuổi, ở chùa đến đây đã được 7 năm mới theo chúng nhập học. Đầu mùa hạ năm 1935, Phật Thuộc Đường Lưỡng Xuyên khai giảng, Hòa Thượng xin nhập học tại đây, lúc đó được 17 tuổi. Và ngay năm ấy Hòa Thượng thọ giới sa di. Sau khi ra Huế, Ngài dự học tại Phật Đường Tây Thiên 2 năm, kế đó vào Quy Nhơn ở chùa Lâm Khánh để đến học Phật Pháp với Tổ Phước Huệ ở chùa Thập Tháp hết 1 năm. Các ngài lại trở về Huế dự học tại Phật Đường Báo Quốc ngót 4 năm. Sau trường Báo Quốc dời đến Tòng Lâm Kim Sơn năm 1945. Năm 1945, Hòa Thượng hợp tác cùng Thượng Tọa Hòa Thượng Trí Tịnh khai giảng Phật Học Đường Phật Quang tại Rạch Ban Trang, xã Thiện Mỹ, quận Trà Ôn. Số tăng sinh đến dự học trên 30 vị. Năm 29 tuổi, Hòa Thượng thọ giới Tỳ Kheo và Bồ Tát tại giới đàn Kim Quê, Sa Đéc. Đến năm 1496 và 1946 và 1947, Phật Học Đường bị lung lay vì một số tăng sinh tham gia phong trào chống Pháp cứu nước. Thấy tình cảnh chiến tranh của đất nước, thấy tăng sĩ một phần đã cởi áo cà sa mặc chiến bào, Hòa Thượng Trí Tịnh quyết định dời về Sài Gòn. Phật học đường Phật Quang đã khó khăn lại gặp khó khăn hơn. Một mình Hòa Thượng vừa lo dạy học vừa lo đối phó với hoàn cảnh. Xã hội hiện thời đòi hỏi người dân phải làm công tác thật nhiều để bảo bọc cho tăng chúng yên tâm tu học. Hòa Thượng mở những lớp học trẻ con do tăng sinh đảm trách. Đồng thời Hòa Thượng mở trạm y tế để tăng ni thay nhau thuốc men giúp đỡ đồng bào. Mỗi ngày tăng chúng làm công tác dạy học, chích thuốc trọn buổi sáng, buổi chiều tất cả đều vào lớp học kinh điển. Hòa thượng lại mở lớp học bình dân dạy ban đêm để chống nạn mù chữ. Lớp học này chỉ trong vòng 15 hoặc 30 ngày là học viên đọc và viết được. Sự học có kết quả nhanh chóng ấy là do Hòa thượng có sáng kiến soạn tập sách vần chữ O. Đích thân Hòa thượng chích thuốc dạy lớp bình dân, thế mà việc làm Hòa thượng vẫn thấy chưa đủ. Ngài lại xoay qua học chẩn mạch cho toa, nếu người nào cần uống thuốc bắc, Hòa thượng bảo học chúng, chúng ta cần đem tứ nhiếp pháp và ngũ minh để giáo hóa chúng sanh, nhất là trong hoàn cảnh này. Ở đây tôi giải thích thêm, bởi vì năm 1945, tại Trà Ôn đã có một buổi họp thành lập Mặt trận Việt Minh, thì lúc đó Hòa thượng được mời và Hòa thượng nhận cái trách nhiệm là ủy viên giáo dục, mà trong đó Ngài chuyên về giáo dục bình dân học vụ, cho nên Ngài mới soạn cái cuốn vần chữ O để mà dạy cho những người mù chữ. Thì Ngài dạy và cho những người tăng ni dạy phụ, cũng như là những người có khả năng văn hóa khá, đều đem đó mà dạy để giải quyết vấn đề mù chữ cho đồng bào trong quận. Thì như vậy, Hòa thượng là một người vì lo cho chúng tăng ni tu học, vừa lo làm việc từ thiện xã hội để giúp cho người dân mở mang kiến thức, để giúp cho những người dân bệnh hoạn có nơi nương tựa. Chính chúng tôi những năm 49 ở tại chùa Phật Quang, Hòa thượng lo chích thuốc xem mạch cho dân, đồng thời những vị cán bộ khi mà bệnh hoạn cũng về đây nằm, Hòa thượng săn sóc cho, muốn dùng thuốc tây thì chích thuốc tây, muốn dùng thuốc bắc thì Hòa thượng hốt thuốc bắc. Đó là cái tinh thần của người. Đồng thời chúng tôi nhớ rất rõ, tại chùa Phật Quang có cả thải là 3 lớp học, từ lớp 2, lớp 1, lớp 2, lớp 3 để dạy cho những trẻ con trong xóm. Đồng thời lại có một số trẻ con do cha mẹ đi kháng chiến không có ở nhà, đem gửi về chùa, mà chúng tôi có bổn phận săn sóc trên 30 đứa. Thì như vậy, công việc làm của Hòa thượng tuy không đi đâu xa, chỉ ở tại chùa mình, mà công tác nào giúp được cho dân, giúp được cho cán bộ, giúp được mở mang kiến thức cho người lớn và trẻ con, Ngài đều hoan hỷ làm hết, và bắt tất cả trong chúng cũng đều góp sức chung lo trong việc đó. Đến từ năm 1953 đến 1966 năm, và trong cái thời gian đó đến năm 51 thì giặc Pháp nó dùng 2 chiếc phi cơ bắn tại chùa Phật Quang ngót 2 tiếng đồng hồ, thì tất cả trong chùa, người lớn và học trò trên 200 người, mà trong khi đó thì chỉ có một cô ni bị trúng đạn ở cánh tay thì đưa tới Cần Thơ thì mất. Như vậy để thấy rằng cái hoàn cảnh mà ở tại chùa Phật Quang, Hòa thượng cố gắng làm. Nhưng vì không thể làm được, cho nên Ngài phải dời tất cả chúng tăng đến chùa Phước Hậu năm 1952. Thì khi năm 1952 thì được Hòa Thượng Giám Đốc, tức là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, từ ở thành phố hồi xưa gọi là Sài Gòn về thăm và mời Hòa Thượng về Sài Gòn hợp tác ở cái trường Việt Nam Phật Học Đường. Thì như vậy qua năm 1953, lúc đó Hòa Thượng và tất cả chúng tôi đều được trở về lên trên thành phố và làm Phật sự ở tại đó. Trong khi lên thành phố thì quý Hòa Thượng mới đặt cho Hòa Thượng chúng tôi làm cái trách nhiệm là trưởng ban Hoằng pháp của Giáo hội Tăng già Nam Việt và trưởng ban giáo dục Phật Học Đường Nam Việt, hay trưởng ban giáo dục của Giáo hội Tăng già Nam Việt và đốc giáo Phật Đường Nam Việt. Và từ đó Hòa Thượng mới lo, chăm lo dạy tăng ni để mà được tiến lên trên con đường kiến thức Phật pháp. Nhưng với cái bản hoài của Hòa Thượng thì Hòa Thượng nghĩ rằng trước đây tất cả quý sư cụ giảng dạy lấy cái bản chữ Hán đem ra đọc rồi giảng cho tăng ni nghe, có khi giảng cho Phật tử cũng vậy. Thì khi mà Hòa Thượng đã học và đã tìm hiểu, nhất là Hòa Thượng tâm đắc nhất ở cụ Lê Đình Thám giảng dạy Phật pháp đúng với cái tinh thần của người học Phật theo cái tinh thần khoa học, cho nên Hòa Thượng rất là thích thú. Vì vậy mà khi về miền Nam, Hòa Thượng cố tình muốn làm sao chuyển được cái giáo lý từ chữ Hán ra thành chữ Việt, để rồi Ngài là cái người đích thân hướng dẫn hay là biên soạn ra một cái chương trình để dạy cho tất cả tăng ni Phật tử hiểu Phật pháp qua chữ Việt, chứ không phải nhọc nhằn đọc chữ Hán nữa. Với cái tinh thần đó, Hòa Thượng liền đặt ra một cái chương trình kể từ năm 1953 đến năm 1965, Hòa Thượng soạn xong 12 khóa Phật học phổ thông, hay gọi là cái thang giáo lý. Hòa Thượng còn soạn bản đồ tu Phật 10 tập, Di Thức Học 6 tập, 8 quyển sách quý, Tu Tâm, Dưỡng Tánh, Nhân Quả, Luân Hồi, Ngũ Đình Tâm Quán, Tứ Diệu Đế, Từ Bi trong Đạo Phật, Chữ Hòa trong Đạo Phật, và 5 yếu tố hòa bình. Về phiên dịch, Hòa Thượng đã dịch được 1 Kinh Kim Cang, 2 Kinh Lăng Nghiêm, Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm, 2 Kinh Viên Giác, 3 Kinh Kim Cang, 4 Tâm Kinh, 5 Luận Đại Thừa Khởi Tín, 6 là Nhân Minh Luận. Hòa Thượng chủ trương một Phật học tùng thư phân làm 8 loại: 1 Phật học phổ thông 12 khóa, 2 bản đồ tu Phật 10 tập, 3 Di Thức Học 6 quyển, Phật học giáo khoa các trường trung học Bồ Đề từ đệ thất đến đệ nhất, giáo lý dạy gia đình Phật tử, nghi thức tụng niệm, tạp luận sử tích. Các loại sách này gồm có 80 thứ. Đó là cái công trình giáo dục của Hòa Thượng. Đây đến cái thời kỳ lãnh đạo, thời pháp nạn dưới Trào Ngô, năm 1963, Hòa Thượng đã tích cực tranh đấu cho đạo pháp lãnh chức vụ phó chủ tịch ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo. Với uy tín sẵn có, hòa thượng kêu gọi tăng ni và Phật tử miền Nam đứng lên bảo vệ đạo pháp. Đã được sự đáp ứng nồng nhiệt của tăng tín đồ, sau cùng hòa thượng và chư hòa thượng đồng vào khám đường trong đêm 20 tháng 8 năm 63, tức là 20 tháng 8 63. Đến qua thời pháp nạn, cuộc tranh đấu được thành công, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời. Nhiệm kỳ thứ nhất của Viện Hóa Đạo, hòa thượng nhận chức đệ nhất phó viện trưởng, kế đến nhận chức trụ trì Việt Nam Quốc tự. Sau pháp nạn năm 1966, hòa thượng đảm nhận chức vụ viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trong nhiệm kỳ này, con thuyền Phật giáo Việt Nam gặp nhiều sóng gió, thế nhưng hòa thượng vẫn nắm vững tay lái, hướng thẳng theo con đường bảo vệ đạo pháp và cứu dân cứu nước, lấy sự tồn tại của đạo pháp trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại làm ngọn hải đăng. Viên tịch, hòa thượng khởi bệnh từ tối đêm 17 tháng 11 năm Canh Tý, sau ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Hôm nay vì hòa thượng Thiện Hòa đi vắng, hòa thượng phải chủ lễ và chiều truyền tam quy ngũ giới cho Phật tử. Bởi trong mình sẵn bệnh lại thêm sự nhọc nhằn, nên hòa thượng được đưa vào bệnh viện Đồng Đất điều trị. Bất thành, ngày 17 tháng 12 âm lịch, hòa thượng trở bệnh. Tuy ở đây bác sĩ tận tâm săn sóc, mà bệnh hòa thượng mỗi ngày càng thấy đáng lo ngại. Đến đêm 19 tháng 12 âm lịch, hòa thượng thấy mệt, thấy bệnh hơi tăng, bác sĩ và y tá thường xuyên có mặt. Biết mình không qua khỏi, hòa thượng gọi các môn đệ đến bảo các con niệm Phật cho thầy vãng sanh, thầy mệt quá rồi. Từ giờ phút ấy, tiếng niệm Phật đều đều vang lên gian phòng hồi sinh. Từ đó hòa thượng lặng lẽ dần dần, đến 6 giờ 5 phút sau mới hơi thở dài rồi im lặng theo Phật. Hòa thượng thấy an lành. Viên tịch, vào sáng ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Tý, ngày 23 tháng Giêng năm 1973, hòa thượng thọ 55 tuổi và được 26 tuổi hạ. Đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi chứng kiến, cho nên dễ xúc động khi nhắc tới. Thì tất cả tăng ni và Phật tử, chúng ta thương kính người quá cố thì không gì hơn là phải nhớ mãi những cái hay, những cái quý mà người trước đã làm. Chúng ta phải noi theo gương đó để tự mình tu học xứng đáng với một người chân chính xuất gia. Đồng thời chúng ta cũng nỗ lực làm lợi ích cho mọi người, nhất là lợi ích cho hàng tăng ni, kế đó là tất cả Phật tử và mọi chúng sinh, chứ không nên vì nghĩ tới người xưa rồi chúng ta cứ lo cho có nhiều chùa, có nhiều tăng đồ hay là ni chúng mà không chịu noi gương người xưa để làm xứng đáng với cái bổn phận của mình. Để hôm nay nhân ngày lễ Quý Kỵ lần thứ 26, tôi nhắc nhở toàn thể tăng ni và Phật tử chúng ta thành kính biết ơn những bậc đáng gương mẫu làm người cầm đuốc soi đường để cho chúng ta đi theo sau. Vậy từ đây chúng ta phải cố gắng tinh tấn tu học, tinh tấn dẹp sạch phiền não để mọi người tăng ni dưới cái hệ thống giáo dục của Hòa Thượng đều là những người tốt, xứng đáng. Đó là lòng mong mỏi của chúng tôi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chí tâm đảnh lễ giác linh cô Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa Ân Sư. Chí tâm đảnh lễ giác linh Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa Ân Sư. Chí tâm đảnh lễ giác linh cô Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa Ân Sư.